69. Đại lão hòa thượng thường nhân. Đại sư thường nhân là người ở thôn Chính Hoàng Kỳ, Tứ Đồn, huyện Song Thành, tỉnh Kiết Lâm. Sinh vào cuối triều Thanh, ngài chưa từng được đi học, nhưng bẩm tánh thuần hậu và gặp vận may. Lúc ngài 18 tuổi, được ảnh hưởng bởi sự thủ hiếu của ông Dương Nhất, ngài tự quy định mỗi ngày lễ lại cha mẹ mình. 10 năm sau, trong vòng 18 ngày, cha mẹ ngài lần lượt bị bệnh và cả hai đều qua đời. Ngài, tức Vương Hiếu Tử, bèn kết am thủ hiếu. Trong thời gian thủ hiếu, ngài tịnh khẩu, chỉ ăn gạo sống. Lúc sắp mãn hạn 3 năm thủ hiếu, ngài dự tính đến Thiên Quảng Nhị Sơn tu hành. Sau có Quế Nhân chỉ bảo rằng:
vì thầy thành tâm thủ mộ, lòng hiếu thảo của thầy đã cảm động đến trời, mong nhờ ơn đức thầy sẽ hóa độ chúng sanh sau này. Thầy có duyên với huyện Song Thành, chớ không phải ở Thiên Quảng Sơn.
Lão hòa thượng thường nhân thủ hiếu được 6 năm, công phu thiền định tam muội càng siêu xuất và đã hiển hiện nhiều cảnh giới không thể nghĩ bàn. Qua hành động và cử chỉ của ngài đã ngấm ngầm dạy bảo hóa độ rất nhiều người. Sau khi thủ hiếu viên mãn, dân làng trong 48 thôn họp nhau cử hành nghi lễ khánh chúc long trọng. Đồng thời, họ cũng tuyên thệ sẽ hợp lực với nhau ủng hộ Tam Bảo, kiến lập chùa Tam Duyên làm đạo tràng mãi mãi. Vào năm Dân Quốc thứ 28, năm 1939, Đại sư Thường Nhân thọ nhận pháp của Đại lão Hòa thượng Thanh Trì tại Thượng Phòng Sơn, Bắc Kinh. Về chùa, ngài cử hành lễ thăng tòa nhậm chức phương trượng. Ngày 17 tháng 3 là sanh nhật của ngài. Các cư sĩ ở cách xa ngàn dặm cũng tụ hội về chúc thọ ngài. Thậm chí quan khách tới dự lễ có đến hơn 5.000 người. Tướng quân khu tư lệnh Nhật Bổn cũng đến lễ bái. Bình phòng vốn là khu quân mật, cấm túc sự đi lại của dân chúng. Nhưng vào ngày này chính quyền cũng xả cản cho mọi người lui tới chùa dự hội. Đây là một đại lễ long trọng rất hiếm có thời bấy giờ. Lão Hòa Thượng cũng nhân buổi lễ bèn sáng tác kệ chúc mừng. Vua Thuấn đại hiếu cảm động trời, vội giúp canh tác chim nhổ cỏ. Sư tôi hôm nay càng chí hiếu, người trời chúc mừng Phật cũng vui. Sau lễ thăng tòa, ngài quyết định mở mang tùng lâm, cất thêm phòng xá cho tăng chúng và thâu nhập chúng tăng, thành lập thập phương thường trụ. Hầu hoàn thành công trình này phải cần một ngân khoản lớn. Đương thời có một phú ông muốn tự mình đài thọa hết khoản chi phí, nhưng lão hòa thượng khước từ nói:
vì đây là đạo tràng của thập phương, nên do thập phương thí chủ bố thí trồng phước. Vì thế tôi muốn đi quyên góp hóa duyên với từng nhà để góp gió thành bão. Nếu mọi người cùng nhau hợp lực, đoàn kết nhất trí, tức chúng ta sẽ thành công. Điều là do bá tánh cùng nhau tạo phước.
Sau đó, ngài bảo hòa thượng đi quyên góp từng nhà một, không phân biệt giàu nghèo, mà từ bi bình đẳng quảng độ chúng sanh. Sau khi Nhật Bổn đầu hàng vô điều kiện, ách vận của Trung Quốc vẫn chưa kết thúc. Đông Bắc lại bị Nga Xô xâm chiếm, rồi cướp giật, đốt nhà, giết hại dân chúng, tạo tội ác tày trời. Hòa thượng nhận thấy tình thế không ổn định, nên đề nghị ngưng việc tu cất chùa chờ đợi thời cơ. Lão hòa thượng không nghĩ là vậy và tiếp tục công trình xây cất tạo phước lành cho chúng sanh. Sau khi chùa Tam Duyên được hoàn tất, năm 1946, Đại lão Hòa Thượng đi vân du bốn phương. Hòa Thượng lúc đó 29 tuổi, đi các nơi tham phỏng. Đại lão Hòa Thượng Thường Nhân viên tịch tại chùa Niêm Hoa, hưởng thọ 75 năm, giới lạp 25 năm. Hòa Thượng làm kệ tán: được trời ưu đãi quy về chân nguyên, Một chữ không biết vạn pháp tự thấu, chí đức chí hiếu tận nghĩa nhân từ, ví như sao sáng bắt đầu tụ tập. Lại tán rằng, ít nói trầm mặc lời chậm rãi, cung hành thực tiễn biết đúng thời, thành khẩn hoan hỷ cùng khiêm nhượng, cung kính thuần hiếu mong cận sư. Thủ hiếu 6 năm tu phạm hạnh, lưu danh thiên cổ tiếng vang lừng, nghe danh hóa độ đức nghiệp trọng, người tin nghe pháp giữ chánh niệm. Ngày 22 tháng 11 năm 1985. Bảy mươi, cất chùa kết duyên. Hòa thượng vì giúp đỡ tu sửa chùa Tam Duyên nên theo hòa thượng phương trưởng bôn ba các nơi mượn xe, tìm người vận chuyển vật liệu kiến trúc. Hòa thượng kể: lúc tu sửa chùa tôi vẫn còn là sa di, vì giúp đỡ hòa thượng phương trưởng tu sửa chùa nên phải ra ngoài hóa duyên. Tuy hòa thượng không tịnh khẩu nhưng ngài nói chuyện không mấy khéo và nói rất chậm rãi. Các vị có nói với ngài một tiếng đồng hồ đi nữa, ngài cũng chỉ đáp lại các vị một câu vỏn vẹn. Ngài là người không thích nói chuyện, đi tới nơi nào cũng không biết là ngài thật có định lực hay là giả bộ, vì ngài thường nhắm mắt giống như lão tăng đang nhập định vậy. Hai thầy trò đi hóa duyên mà ngài lại nhập định như thế thì tôi chỉ có nước phải xuất định thôi. Cho nên đi đến đầu quyền góp, tôi cũng là người nói chuyện. Tôi thường không nói gì nhiều và cũng không khéo ăn nói. Khi hóa duyên tức quyền góp, tôi nói làm sao? Tôi nói thẳng rằng, chúng tôi hôm nay đến nhà của các vị. Các vị có biết tại sao chúng tôi tới đây không?
Để làm gì?
Vị hòa thượng này là Vương Hiếu Tử mà mọi người tôn kính. Ngài hiện là hòa thượng phương trưởng của chùa chúng tôi. Hôm nay chúng tôi đến nhà các vị nên sanh tâm hoan hỷ. Tại sao phải sanh tâm hoan hỷ? Chúng tôi hiện đem phước đức tới nhà các vị, cho các vị có cơ hội để trồng phước lành. Vì e rằng các vị không có thì giờ tới chùa tạo phước, nên chúng tôi mới đem phước tới tận nhà các vị đây. Các vị muốn nhận thì nhận, còn không muốn thì chúng tôi cũng không miễn cưỡng. Chùa Tam Duyên của chúng tôi hiện đang xây cất. Nếu các vị có tiền thì bố thí chút tiền, còn không có tiền thì ra chút sức làm công quả. Các người đó vừa nghe tôi nói có Vương Hiếu Tử đến là vội vàng cúi lại đảnh lễ. Họ vốn không biết lễ lại, nhưng vì đức độ của Hòa Thượng Phương Trượng rất lớn, danh tiếng cũng vang lừng, nên đã cảm động đến rất nhiều người tranh nhau phát tâm bố thí những cái khó xả nhất. Người này nói,
số tiền con kiếm được trong mười mấy năm qua, nay con xin cũng hết.
Người kia nói,
ở chỗ kia con có món nữ trang, trước vòng vàng, con cũng quyên cho các thầy luôn.
Cho nên chúng tôi quyên được rất nhiều tiền để tu sửa chùa, nhưng vẫn không đủ sở phí. Người Hoa toàn là thích nghe lời nói cát tường, nên nhiều bà có con nhỏ thấy chúng tôi tới nhà quyên góp, liền bế con tới hỏi hòa thượng phương trưởng.
Thầy coi dầm đứa bé này có dễ nuôi hay không vậy?
Bất cứ bà nào hỏi vậy, hòa thượng phương trưởng đều đáp là
dễ nuôi.
Tôi hỏi nhỏ ngài, thầy làm sao biết được con của bà ta là đứa dễ nuôi? Mà thầy đều nói là con họ dễ nuôi hết trơn vậy.
Các người đàn bà, họ đều thích nghe lời khen, cho nên tôi mới nói điều họ thích nghe nói mà.
Như chuyện lúc trước, có một bà hỏi con bà có dễ nuôi không, thầy cũng đáp là dễ nuôi. Ai ngờ đâu, quá ba ngày là đứa bé đã qua đời.
Vậy phải trả lời sao mới ổn hả?
Nếu lại có người đến hỏi con họ có dễ nuôi hay không, thầy cứ bảo họ lại hỏi con là được rồi. Qua ngày sau, lại có người bồng con tới hỏi về vấn đề này. Tôi nói, Còn bà có dễ nuôi hay không? Chuyện này bà phải tự hỏi mình. Tại vì sao? Thí dụ như con bà vốn trường thọ, tôi cũng nói là nó dễ nuôi thành tài. Nhưng mà bà không kiêng nể gì cả mà tạo nghiệp. Con bà sẽ vì nghiệp bà tạo đó mà bị chết yểu. Lúc đó bà sẽ nói tôi, người xuất gia này nói không linh nghiệm. Nói cách khác, nếu con bà vốn yểu mạng nên tôi nói nó là khó nuôi thành tài. Nhưng bà tức thời thức tỉnh sửa ác, âm thầm làm thiện tạo đức. Như vậy đã tăng thêm phước thọ cho đứa bé. Cho nên bà nuôi nó nên người không cực khổ gì. Lúc đó bà cũng sẽ nói tôi, người xuất gia này nói không linh nghiệm. Cho nên bà không nên hỏi người ta ra sao, mà tất cả phải phản hồi lại hỏi chính mình mới phải. Có một lần ở Harbin, chúng tôi gặp một mục sư người ngoại quốc. Ông nói với chúng tôi,
Phật giáo muốn lợi ta, lại chẳng Phật bằng cổ, tôi thật là chúng mày chẳng không có lợi ích gì cho con rồi.
Ông không bái tượng gỗ thì lại có ích lợi gì chứ?
Thì không bề mê chẳng đó.
Tôi nói, lại Phật là giảm bớt tập khí tự đại kiêu ngạo của chúng ta, cũng là cách thể dục hay nhất để tăng cường sức khỏe. Vậy còn có cái gì tốt hơn cái này nữa? Còn như ông nói là mê tín thì đó vốn là một cái danh từ bình thường nhất. Cho nên mê tín là chỉ cho kẻ phàm phu bị mê hoặc. Nếu người đó sanh khởi tâm cầu tin chánh pháp thì tương lai quyết định sẽ thành Phật, không chút nghi ngờ. Ngoài ra còn có một loại tín mê, tức là tín mà mê, thường là loại ngoại đạo. Ngoại đạo tuy có tín ngưỡng, nhưng tin theo một cách mù quáng, vô đường tà mà không biết, nên tương lai tạo nghiệp thọ báo không thể nói hết. Còn có một loại là mê bất tín, là chỉ thiên ma. Thiên ma mê hoặc khiến người đọa lạc thành quyến thuộc của hắn mà bài xích chánh pháp, tất nhiên trong tương lai phải chịu vô biên khổ não. Sau hết là tính bất mê. Đó là thánh hiền. Vì tin chánh pháp nên thánh hiền được giác ngộ, lúc nào cũng bát nhã thường minh, chiếu phá hết thải mê ám. Do quán như vậy nên tin Phật lại Phật là pháp môn phương tiện thù thắng nhất. Tôi nhớ lúc bấy giờ ở thôn Đông Tỉnh Tử có một căn nhà nuôi toàn chó bẹt rê rất hung hăng. Dân làng ở đó sợ chúng như sợ cọp, không ai dám tới nhà đó. Chúng tôi đến nhà quyên góp, bọn chó không những không sủa như điên mà còn vẫy đuôi hoan nghênh ngoan ngoãn như các chú cừu hiền lành, khiến cho các người hiện diện ở đó khó mà tin nổi. Lại có ông thợ mộc họ Trương. Tôi nói với ông, chùa Tam Duyên hiện đang xây cất, ông có thể tới chùa làm thợ mộc 10 ngày được không?
Dạ được.
Tiền công là bao nhiêu?
Mỗi người 12 đồng.
Ông có thể nào trợ giúp trả tiền công cho 4 người không?
Con đâu có nhiều tiền như vậy.
Hiện trong túi ông có đó, sao lại không chứ? Ông Trương không tin lời tôi nói, lập tức móc túi ra. Quả nhiên không nhiều cũng không ít, vừa đủ 48 đồng. Ông ta tấm tắc, thán phục không ngừng và hoan hỷ cúng hết số tiền đó. Khéo độ người dâu ác. Có một lần hòa thượng đi Tây Đại Bá đến nhà ông trưởng khu Lưu Trung Cần mượn xe. Bởi ngay lúc nông dân bận rộn mùa màng nên bị từ chối. Sau đó hòa thượng cứu sống một em bé sắp chết, hóa độ một bà bất hiếu biết sửa đổi làm người mới, nên cảm động ông khu trưởng. Hòa thượng kể, tôi nhớ trong thôn Đại Bá có người họ Lưu làm trưởng khu ở đó. Tôi đến nhà ông trưởng khu Lưu nói, chùa đã lâu không tu sửa, hiện tại bắt đầu tu sửa, xin các ông trong thôn làng giúp đỡ, bỏ ra chút công sức tới giúp chùa. Trưởng khu nói,
hiện nay là lúc gieo mạ, mỗi gia đình ai nấy đều rất bận rộn, nên chúng tôi không có thời gian tới chùa làm công quả được.
Ngay lúc đó, có một người đàn bà nhìn qua cửa kiến rồi đi vào, mặt mày méo máu nói,
con tôi chắc chết quá, thầy có cách nào cứu cho con của tôi không? Nếu như đứa nhỏ này lành bệnh, dù mọi người có bận đến mấy, họ cũng sẽ đem xe đến giúp chùa vận chuyển vật liệu.
Tôi nói với bà ta rằng, con của bà tại sao phải chết?
Tôi không biết.
Vì bà không hiếu thuận với cha mẹ chồng, không hòa nhã với chị em dâu, cho nên con bà mới chết. Nếu bà muốn nói không sao thì bà nhất định phải sám hối. Bà trước hết nên đến thắp hương trên bàn thờ Phật trong nhà. Bài vị tổ tiên cũng phải thắp hương, sám hối, nói, từ nay về sau hứa sẽ hiếu thuận với cha mẹ chồng và hòa nhã với chị em dâu. Sau đó lại cha mẹ chồng nhận lỗi, nói với họ là sau này bà sẽ hiếu thuận với họ, không còn ngỗ nghịch nữa. Nếu bà thành tâm làm như vậy thì con của bà sẽ không sao. Vì lòng thương con nên bà ta làm y theo lời tôi dạy. Nhưng con bà vẫn hấp hối gần chết, không có chuyển biến gì. Bà ta hớt hờ hớt hải chạy đến gặp tôi. Tôi nói, bà bồng đứa nhỏ tới cho tôi xem nào. Đó là một đứa bé trai khoảng 3-4 tuổi, mắt nhắm nghiền, miệng hả ra. Tôi vỗ lên đầu nó 3 cái, nói, được rồi. Thì lập tức đứa nhỏ hết bệnh, rồi nó mở mắt nhìn giáo giác. Không đầy vài phút sau là rời khỏi tay mẹ nó chạy đi chơi. Vì vậy mà cả nhà ông trưởng khu lưu đều quy y và phát tâm đem xe đến chở vật liệu. Cả thôn trang nhỏ này vốn chỉ có 13 cỗ xe. Thế mà sáng sớm ngày hôm sau đã có 12 cỗ xe lục đục kéo đến chùa rồi. Đến chiều khi họ quay về nhà thì có một cỗ xe bị tai nạn. Chân con lừa bị thương. Người chủ xe này cảm thấy kỳ quái, tâm nghĩ,
làm chuyện cho chùa, đáng lẽ phải có công đức, trái lại sao còn bị tai nạn.
Ông ta nghĩ mãi không ra, chạy đến hỏi tôi,
ông thầy, đây là nguyên cớ gì vậy?
Ông chớ có nóng nảy, tuy con lừa của ông bị thương nhưng không lâu sẽ khỏi. Nó đã cứu mạng cho người nhà của ông rồi đó. Nghe nói như vậy, ông rất cảm động và quyết định ngày hôm sau lại đến chở vật liệu cho chùa. Sau khi phát sanh chuyện này, chúng tôi đến bất cứ thôn trang nào mượn xe chở vật liệu, họ đều vui vẻ, thậm chí còn tranh tới giúp trước. Vì họ biết là làm công quả cho chùa sẽ được vô lượng công đức. Ghi chú: Bạch Ngọc Đường, người anh ba của Hòa Thượng, kể:
Lúc sư phụ xuất gia ở Hà Bin, tôi có đến chùa Tam Duyên 2 lần. Lần đầu ở chùa hơn 20 ngày. Lần thứ hai lưu lại chùa hơn 3 tháng. Cũng nhằm lúc chùa Tam Duyên chuẩn bị vật liệu, cất lầu chánh điện và phòng xá ở phía đông. Hơn 10 ngày, thầy An từ làm Phật sự ở ngoài và nay trở về với 20 mấy cỗ xe chở gỗ và vật liệu xây dựng khác do cư sĩ phát tâm cúng dường. Vì toàn là gỗ cây tròn nên cần phải cưa thành hình vuông và từng miếng mỏng. Tôi thấy không đủ nhân công nên mỗi ngày giúp thợ mộc cưa cây. Ngoài ra tôi còn phụ phân ra loại gỗ lớn, nhỏ, sắp ngay ngắn. Có lúc tôi cũng giúp nhà bếp nấu cơm và gói hoành thánh. Sau đó tôi không có dịp tới chùa nữa.